Phần 3. Trí huệ. Chương 23. Quán chiếu là gì? Sự giảng dạy sau đây được trích từ buổi vấn đáp tại tu viện Wat Ro Nok trong kỳ Kiết Hạ năm 1979 giữa Đại Đức Ajahn Chah và một nhóm đệ tử nói tiếng Anh. Các câu hỏi đã được sắp xếp lại theo một trình tự chuyển tiếp để giúp bạn đọc dễ hiểu hơn. Sự giác ngộ vượt lên trên tiến trình tư duy, và rồi hành giả không còn bị phỉnh gạt bởi sự tư duy nữa. Hỏi: khi Ngài dạy về giá trị của sự quán chiếu, có phải Ngài đang nói về việc ngồi thiền và suy tư về một đề mục nào đó không? Về 32 phần của thân thể chẳng hạn. Đáp: điều đó không cần thiết khi tâm đã hoàn toàn tĩnh lặng. Khi sự tĩnh lặng đã được thiết lập, bạn sẽ tự động biết đối tượng thích hợp cho sự khảo sát. Nếu đó là sự quán chiếu là thật, thì sẽ không có sự phân biệt giữa đúng và sai, tốt và xấu, không có những thứ như thế. Bạn không ngồi đó suy nghĩ: ồ, điều này giống như thế này và điều kia giống như thế kia, vân vân. Đó là một hình thức quán chiếu thô tạp. Sự quán chiếu trong thiền không chỉ là vấn đề suy tư, mà đúng ra phải gọi nó là sự quán chiếu trong yên lặng. Trong khi làm công việc của mình hàng ngày, chúng ta suy tư với sự tỉnh thức về bản chất của sự việc xuyên qua sự so sánh. Đây là một loại khảo sát thô tạp, nhưng nó dẫn đến điều thật. Hỏi: khi Ngài nói về việc quán chiếu thân và tâm, chúng ta có dùng đến sự suy nghĩ không? Sự suy nghĩ có thể nào đưa đến sự chứng ngộ không? Đây có phải là thiền minh sát không? Đáp: lúc ban đầu chúng ta cần sử dụng sự suy nghĩ, mặc dù sau này chúng ta sẽ vượt lên khỏi đó. Khi chúng ta quán chiếu thực sự, tất cả mọi tư tưởng nhị nguyên đều chấm dứt, mặc dù lúc đầu chúng ta cần suy nghĩ theo lối nhị nguyên để khởi sự. Cuối cùng thì tất cả mọi suy nghĩ đều kết thúc. Hỏi: Ngài nói rằng tâm cần có đủ tĩnh lặng, thiền định trước khi có thể quán chiếu, vậy tĩnh lặng tính bao nhiêu là đủ? Đáp: tĩnh lặng đủ để có sự hiện diện của tâm. Hỏi: Ngài nói ở lại với hiện tại, có phải đó là không suy nghĩ về quá khứ và tương lai? Đáp: suy nghĩ về quá khứ và tương lai không sao cả, nếu bạn hiểu thực chất của những điều này, nhưng bạn không được dính mắc vào chúng. Khi bạn xem sự suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì đó là trí huệ. Đừng tin vào những thứ đó. Hãy nhận ra rằng tất cả những thứ đó chỉ sinh rồi diệt. Cứ xem mọi thứ là như thế thôi. Tâm là tâm, nó không là một thứ gì hay là một người nào. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, khổ chỉ là khổ, nó chỉ là vậy thôi. Khi bạn nhìn thấy được như vậy, bạn sẽ không còn nghi ngờ. Hỏi: sự quán chiếu thật có giống như sự suy nghĩ không? Đáp: chúng ta dùng sự suy nghĩ như một công cụ, nhưng cái biết phát sinh từ đó thì vượt lên trên tiến trình tư duy, và từ cái biết này chúng ta không còn bị phỉnh gạt bởi sự suy nghĩ của chúng ta nữa. Bạn nhận ra rằng tất cả mọi suy nghĩ chỉ là sự dao động của tâm, và cái biết thì không sinh và không diệt. Theo bạn nghĩ thì sự dao động gọi là tâm xuất phát từ đâu? Cái mà chúng ta gọi là tâm, tất cả những sự dao động chỉ là cái tâm thông thường. Nó không phải là cái tâm thật. Cái tâm thật chỉ ở đó, nó không sinh và không diệt. Nhưng nếu chỉ nói thôi thì bạn sẽ không thể hiểu những thứ này. Chúng ta cần thật sự xem xét tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. chúng ta cần phải sử dụng sự suy nghĩ để quán chiếu bản chất của các pháp hữu vi. Kết quả của việc làm này là trí huệ, và nếu nó là trí huệ thật, mọi thứ sẽ kết thúc, hoàn tất. Chúng ta nhận ra sự rỗng không. Dẫu sự suy nghĩ vẫn còn đó, nó hoàn toàn rỗng không, bạn không bị nó ảnh hưởng. Hỏi: làm sao để đạt đến cái tâm thật này? Đáp: làm việc với cái tâm bạn sẵn có, dĩ nhiên. Hãy quán chiếu rằng tất cả các pháp phát sinh trong tâm đều không chắc chắn, không có gì bền vững cả. Hãy thấy nó rõ ràng và thấy rằng không có nơi nào để nắm giữ một thứ gì cả. Tất cả đều rỗng không. Khi bạn nhìn thấy thực chất của các pháp sinh khởi trong tâm, bạn sẽ không cần làm việc với sự suy nghĩ nữa. Bạn sẽ không nghi ngờ gì nữa về những điều này. Chúng ta tạm gọi là cái tâm thật hay chân tâm để cho dễ hiểu và tiện việc nghiên cứu. Nhưng thật sự thì thiên nhiên là thế thôi. Thí dụ, chúng ta ngồi trên sàn đá ở đây. Sàn nhà là nền, nó không di động hay đi đâu cả. Lầu bên trên chúng ta là cái được xây cất lên từ cái nền này. Lầu cũng giống như những thứ mà chúng ta nhìn thấy trong tâm: hình sắc, cảm xúc, ký ức, suy nghĩ. Thật ra, chúng không tồn tại theo cách chúng ta nghĩ. Chúng chỉ là cái tâm thông thường. Chúng sinh khởi rồi lại hủy diệt. Chúng không có thực chất, không thật sự tồn tại. Có một câu chuyện trong kinh nói về việc Đức Xá Lợi Phất sát hạch một tỳ kheo trước khi cho phép ông ta trở thành một du tăng tu khổ hạnh. Ngài hỏi vị tỳ kheo, ông ta sẽ trả lời thế nào nếu có người hỏi: điều gì xảy ra sau khi Đức Phật chết? Vị tỳ kheo trả lời: khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức sinh khởi, chúng hoại diệt. Đức Xá Lợi Phất để ông ấy đi. Tuy nhiên, tu hành không phải là ở đó bàn luận về sự sinh và diệt. Bạn phải tự mình nhìn thấy điều này. Khi ngồi thiền, chỉ việc nhìn thấy những gì đang thực sự xảy ra, đừng chạy theo một thứ gì. Quán chiếu không có nghĩa là dính mắc vào sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ trong thiền của một hành giả tầm đạo không giống như sự suy nghĩ của thế gian. Chừng nào bạn chưa hiểu sự quán chiếu là gì, thì bạn càng suy nghĩ, sự việc càng trở nên rối rắm. Lý do mà tôi nhấn mạnh về sự phát triển chánh niệm là chúng ta cần nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra. Chúng ta phải hiểu những quá trình của tâm. Khi sự chánh niệm và hiểu biết như thế hiện diện, mọi thứ sẽ được chăm sóc. Tại sao một người hiểu đạo không bao giờ hành xử từ sự tức giận hay vô minh? Những điều kiện hay nguyên nhân phát sinh những thứ này không tồn tại. Chúng đến từ đâu? Chánh niệm đã khống chế tất cả mọi thứ. Hỏi: có phải cái tâm mà Ngài đang nói đến gọi là tâm nguyên thủy không? Đáp: ý bạn là sao? Hỏi: theo Ngài nói thì hình như có một thứ gì khác bên ngoài cái thân tâm thông thường. Có thứ gì khác không? Ngài gọi nó là gì? Đáp: không có gì cả, và chúng tôi không gọi nó là một thứ gì. Hãy kết thúc với chúng. Ngay cả cái biết cũng không thuộc về một người nào, cho nên hãy kết thúc với nó luôn. Tâm thức không phải là một cá thể, không phải là một tự ngã, cho nên hãy kết thúc với nó, kết thúc với tất cả mọi thứ. Không có gì đáng để ham muốn. Chúng chỉ là một đống phiền phức. Khi bạn nhìn thấy điều này rõ ràng, mọi thứ đều kết thúc. Hỏi: chúng ta có thể gọi nó là tâm nguyên thủy không? Đáp: bạn có thể gọi nó là bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng bạn phải hiểu điều này rõ ràng. Nếu chúng ta không sử dụng cái thực tại hữu vi, chúng ta sẽ không có từ ngữ và khái niệm để quán xét cái thực tại vô vi, tức là pháp. Điểm này rất quan trọng. Hỏi: mức định ở giai đoạn này là gì và sự chánh niệm phải như thế nào? Đáp: Bạn không cần suy nghĩ kiểu đó. Nếu bạn không có đủ định lực, bạn sẽ không thể đối phó với những câu hỏi này. Bạn cần có đủ định lực để biết điều gì đang xảy ra, đủ để sự sáng suốt và hiểu biết phát sinh. Những câu hỏi như thế này chứng tỏ rằng bạn vẫn còn nghi ngờ. Bạn cần có đủ tĩnh lặng để không còn nghi ngờ vào những gì bạn đang làm. Nếu bạn thực sự tu hành, bạn sẽ hiểu những điều này. Càng tiếp tục hỏi những câu hỏi như thế, bạn càng làm cho mình rối rắm thêm. Thảo luận thì không sao, nếu sự thảo luận có thể giúp cho sự quán chiếu, nhưng nó không cho bạn thấy thực chất của sự việc. Bạn không thể hiểu đạo qua một người khác, bạn phải tự mình nhìn thấy đạo. Nếu bạn đã hiểu những gì tôi đang nói, bạn không cần phải làm gì nữa. Nếu vẫn còn việc để làm, thì bổn phận của bạn là làm điều đó. Chỉ việc tiếp tục buông bỏ tất cả và biết rằng đó là điều bạn đang làm. Bạn không phải chất vấn chính mình mãi, lo lắng về những việc như bao nhiêu thiền định. Bất cứ thứ gì phát sinh trong sự tu hành của bạn, cứ buông bỏ nó, biết rằng tất cả đều không chắc chắn, đều tạm bợ. Hãy nhớ như thế, tất cả đều không chắc chắn, hãy kết thúc với chúng. Đây là con đường dẫn bạn về với nguồn cội, cái tâm nguyên thủy của bạn. Chương 24. Pháp tánh. Vô số những thay đổi xảy ra trong sự chuyển tiếp từ sinh đến tử cho chúng ta thấy pháp, đó là tất cả mọi thứ đều vô thường, đều hư hoại và tan rã, đúng như bản chất tự nhiên của chúng. Đôi lúc một cây ăn trái đang trổ hoa thì một ngọn gió nhẹ khuấy động và làm tản mát một số hoa. Những nụ hoa còn lại mọc thành những trái xanh nho nhỏ. Một ngọn gió lớn thổi đến và một số trái xanh này rụng xuống đất. Những trái còn lại chín đỏ và rồi cuối cùng cũng rụng. Con người cũng vậy, giống như hoa và trái trong gió, rơi rụng ở những giai đoạn khác nhau trong đời. Có người chết lúc còn ở trong bào thai, có người sanh ra vài ngày rồi chết, có người chết vài năm sau hay chết sau khi trưởng thành, những người khác sống đến già mới chết. Nhìn thấy đời sống con người, chúng ta nghĩ đến tình trạng của những trái cây trong gió, cả hai đều không chắc chắn. Ngay cả trong đời sống xuất gia, bạn cũng có thể nhìn thấy sự không chắc chắn đó. Con người đến tu viện với ý định xuất gia, nhưng đổi ý và ra về với cái đầu vừa mới cạo. Con người đã là sa di nhưng quyết định thôi tu. Con người xuất gia chỉ mới được một kỳ kiết hạ là đã muốn hoàn tục. Giống như trái cây trong gió, tất cả đều không chắc chắn. Tâm chúng ta cũng vậy. Một cảm thọ khởi sinh lôi kéo tâm và rồi tâm sa đọa. Đức Phật hiểu rõ bản chất không chắc chắn của sự việc. Ngài quan sát hiện tượng những trái cây trong gió và nghĩ đến các đệ tử của Ngài. Ngài thấy họ cũng có cùng một bản chất không chắc chắn. Có gì khác đâu, đây là bản chất của các pháp hữu vi. Cho nên, nếu bạn tu hành với sự tỉnh giác, bạn không cần một người nào giảng dạy cho bạn nhiều đến thế để bạn có thể thấy và hiểu. Thí dụ, trong một tiền kiếp, Đức Phật là quốc vương Janaka Kumara. Ngài không cần nghiên cứu quá nhiều. Tất cả những gì Ngài làm là quan sát cây xoài. Một hôm, Ngài cùng với một đoàn tùy tùng đến viếng thăm một vườn cây. Từ trên lưng voi, nhà vua nhìn thấy một cây xoài nặng trĩu với những trái xoài chín thơm ngon. Không thể ngừng lại vào lúc đó, nên nhà vua quyết định sẽ trở lại sau để hái một ít ăn. Nhưng ông không ngờ rằng đoàn tùy tùng đi theo sau đã tham lam dơ vét tất cả những trái xoài chín bằng cách rung cây và bẻ gãy các nhánh cây, làm rơi rụng rất nhiều lá. Chiều hôm đó, Khi nhà vua trở lại vườn xoài thì thấy cây xoài đó không còn một trái nào nữa. Không những thế, cành cây và lá xoài rơi rụng khắp nơi. Trong lúc thất vọng và tức giận, nhà vua nhận thấy một cây xoài khác gần đó, cành lá vẫn còn nguyên vẹn. Ngài hiểu ngay, cây xoài này không có trái. Nếu cây không có trái, không ai quấy nhiễu nó, cho nên nó không bị hư hại. Trên đường về, nhà vua trầm tư liên tục về sự kiện này. Làm vua thật là phiền toái, bực bội và khó khăn. Một vị vua phải luôn lo lắng cho thần dân của mình. Nếu có kẻ muốn tấn công, cướp đoạt và chiếm cứ một phần vương quốc của mình thì phải làm sao? Nhà vua không thể an nghỉ. Ngay cả khi ngủ, ông cũng thấy ác mộng. Ông thấy trong tâm mình một cây xoài không có trái, nhưng cành lá còn nguyên vẹn. Nếu chúng ta có thể giống như cây xoài đó, ông nghĩ, cành lá của chúng ta cũng sẽ không bị hư hại. Nhà vua về cung điện và ngồi thiền. Cuối cùng, ông quyết định đi tu sau khi nhận ra bài học từ cây xoài. Ông so sánh mình với cây xoài đó và kết luận rằng, nếu một người không dính dấp vào con đường của thế gian, kẻ đó sẽ thật sự độc lập, tự tại và không còn lo âu. Tâm sẽ không bị quấy nhiễu. Nghĩ như thế, nhà vua trở thành một vị du tăng khất sĩ. Từ đó về sau, bất cứ ông đi đến đâu, hễ có người hỏi thầy của ông là ai, ông trả lời, cây xoài. Ông không cần tiếp thu nhiều giáo lý như chúng ta ở đây. Một cây xoài là đủ để thức tỉnh ông đến sự giảng dạy dẫn vào nội tâm. Và với sự thức tỉnh này, ông trở thành một nhà sư, một người thiểu dục tri túc, một người vui hưởng sự tĩnh mịch. Ông đã buông bỏ thân thế hoàng gia của mình và tâm ông cuối cùng đã bình an. Chúng ta cũng phải như vậy. Giống như Đức Phật khi Ngài là quốc vương Janaka Kumara, chúng ta nên xem xét sự việc quanh mình với sự tỉnh giác, bởi mọi thứ trong thế gian đều sẵn sàng dạy dỗ chúng ta. Với một chút trực giác, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rõ bản chất của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu ra rằng mọi thứ đều có thể là thầy của chúng ta. Cây cỏ, chẳng hạn, có thể tiết lộ bản chất của thực tại. Với trí huệ, bạn không cần hỏi ai điều gì, không cần nghiên cứu. Chỉ học hỏi từ thiên nhiên thôi cũng đủ cho chúng ta khai ngộ. Bởi vì mọi thứ đều đi theo những nguyên tắc bất di bất dịch. Tất cả đều không rời khỏi chân lý. Trí huệ đi kèm với sự kiềm thúc và điềm tĩnh có thể dẫn tới sự chứng ngộ sâu xa hơn về quy luật tự nhiên. Bằng cách này, chúng ta sẽ nhận ra chân lý rốt ráo của vạn vật, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thử xem xét cây cối. Cây cối trên mặt đất đều như nhau, đều là một, đều vô thường, khổ và vô ngã. Trước tiên, chúng sinh ra, rồi chúng lớn lên và trưởng thành, thay đổi không ngừng, cho đến khi chúng chết. Cùng thế ấy, con người và thú vật sinh ra, lớn lên và thay đổi không ngừng trong thời gian chúng sống, cho đến khi chúng chết đi. Vô số những thay đổi xảy ra trong sự chuyển tiếp từ sinh đến tử, cho chúng ta thấy pháp, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều vô thường, đều hư hoại và tan rã như bản chất tự nhiên của chúng. Nếu chúng ta có sự tỉnh giác và hiểu biết, nếu chúng ta xem xét với trí huệ và chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn thấy pháp ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ nhìn thấy con người không ngừng sinh ra, thay đổi và chết đi. Mọi người đều phải chịu sự sinh tử luân hồi. Tất cả chúng ta đều như là một. Nhìn thấy một người rõ ràng thì cũng giống như nhìn thấy mọi người rõ ràng. Cùng thế ấy, mọi thứ đều là pháp. Không chỉ những thứ chúng ta có thể thấy bằng mắt trần, mà cả những thứ chúng ta nhìn thấy trong tâm. Một ý tưởng nảy sinh, thay đổi và hủy diệt, nó chỉ là một ấn tượng sinh và diệt. Đây là bản chất của tâm. Nếu một người không xem xét và khảo sát như thế này, kẻ đó không thật sự thấy. Nếu một người thật sự thấy, kẻ đó sẽ có trí huệ để nghe Pháp đúng như lời Phật dạy. Phật ở đâu? Phật ở trong Pháp. Pháp ở đâu? Pháp ở trong Phật. Ngay nơi đây, bây giờ. Tăng ở đâu? Tăng ở trong Pháp. Phật, Pháp, Tăng hiện hữu trong tâm chúng ta, nhưng chúng ta phải nhìn thấy điều này rõ ràng. Con người tùy tiện nói, ồ, Phật, Pháp, Tăng ở trong tâm tôi. Thế nhưng sự tu hành của họ thì không phù hợp với chân lý chút nào. Tâm như thế làm sao nhìn thấy Phật, Pháp, Tăng? Bởi vì tâm trước hết phải là cái tâm đã biết Pháp. Chỉ khi đó chúng ta mới biết chân lý thật sự tồn tại, và rồi chúng ta mới có thể tu hành và nhận biết nó. Thí dụ, cảm xúc hay tư tưởng đều không chắc chắn. Khi sự tức giận phát sinh, nó lớn lên, thay đổi và cuối cùng thì tan biến. Hạnh phúc cũng vậy, nó phát sinh, lớn lên, thay đổi và cuối cùng thì biến mất. Chúng đều rỗng không, chúng không thật sự là một thứ gì. Bên trong thì có thân và tâm này, bên ngoài thì có cây cỏ cùng với những thứ khác. Tất cả đều phơi bày quy luật vô thường này của vũ trụ. Dầu đó là cây, là núi hay là một con vật, nó đều là Pháp. Mọi thứ đều là Pháp. Pháp này ở đâu vậy? Nói ngắn gọn thì những gì không phải là Pháp không tồn tại. Pháp là sự tự nhiên. Đây gọi là chân Pháp. Kẻ nhìn thấy quy luật tự nhiên nhìn thấy Pháp. Kẻ nhìn thấy Pháp nhìn thấy quy luật tự nhiên. Vậy thì nghiên cứu nhiều để làm gì khi thực tại rốt ráo của đời sống trong từng giây phút, trong mỗi động thái đều chỉ là một chuỗi sinh diệt bất tận. Nếu chúng ta tỉnh giác và nhận biết rõ ràng trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi thì trí huệ sẽ tự động phát sinh. Có nghĩa là cái biết đạo Pháp ở ngay tại đây và bây giờ. Ngay bây giờ, Đức Phật, vị Phật thật sự vẫn đang sống, bởi Ngài chính là Pháp. Và cái Pháp có thể khiến con người trở thành Phật đó vẫn tồn tại. Nó không hề chạy đi đâu cả. Nó sinh ra hai vị Phật, một người trong thân và người kia trong tâm. Chân Pháp, Đức Phật bảo Ananda, chỉ có thể được nhận biết xuyên qua sự tu hành. Bất cứ ai thấy Pháp, thấy Phật. Bất cứ ai thấy Phật, thấy Pháp. Và thế là nghĩa gì? Trước đó thì không có Phật. Chỉ khi đấng Siddhartha Gautama giác ngộ Pháp thì Ngài thành Phật. Nếu chúng ta giải thích theo cách này thì Ngài cũng giống như chúng ta. Nếu chúng ta giác ngộ Pháp, chúng ta sẽ giống như Đức Phật. Đây gọi là Phật trong tâm. Chúng ta phải có chánh niệm về mọi thứ chúng ta làm, bởi chúng ta sẽ là người gặt hái kết quả của những hành động thiện hay ác của mình. Làm thiện, chúng ta gặt quả thiện. Làm ác, chúng ta gặt quả ác. Tất cả những gì bạn phải làm là xem xét cuộc sống hàng ngày của mình để hiểu rõ tiến trình nhân quả này. Đức Gautama Siddhartha đã giác ngộ chân lý này, và nó dẫn đến sự xuất hiện của một vị Phật trên thế giới. Cùng thế ấy, nếu mỗi một người đều tu hành để đạt đến chân lý này thì họ cũng sẽ là Phật. Cho nên Đức Phật vẫn tồn tại. Nghe thế có người vui vẻ nói rằng, nếu Đức Phật còn tại thế thì tôi có thể tu hành. Bạn nên hiểu nó theo cách này. pháp mà Đức Phật giác ngộ là thứ pháp vĩnh viễn tồn tại trong thế gian. Nó giống như nước ngầm. Khi một người muốn đào giếng, họ phải đào đủ sâu để tới được nguồn nước ngầm. Nước ngầm vốn sẵn ở đó, họ không tạo ra nó, họ chỉ khám phá ra nó. Tương tự như thế, Đức Phật không phát minh ra pháp, Ngài chỉ khám phá cái vốn sẵn ở đó. Qua sự quán chiếu, Đức Phật nhìn thấy pháp. Rồi chúng ta nói là Đức Phật giác ngộ, bởi sự giác ngộ là sự nhận biết pháp. Pháp là chân lý của thế giới này, bởi vì Ngài thấy điều này. Đức Gotama Siddhartha được gọi là Phật, và pháp là cái cho phép những người khác trở thành một vị Phật, người biết pháp. Những ai có đức hạnh và tận tụy với Phật pháp, kẻ đó sẽ không bao giờ thiếu sự thiện lành. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thực sự không ở xa Phật mà đang ngồi ngay trước mặt Ngài. Khi chúng ta hiểu pháp, ngay lúc đó chúng ta nhìn thấy Phật. Ai thực sự tu hành, kẻ đó sẽ nghe Phật pháp dầu đang đi, đứng, nằm hay ngồi. Đây không phải là một thứ để suy nghĩ, nó phát sinh từ cái tâm thanh tịnh. Chúng ta phải tu hành mới có thể nhìn thấy điều này, và rồi sự tu hành của chúng ta sẽ hoàn tất. Bất kể là đi, đứng, nằm hay ngồi, chúng ta sẽ luôn nghe pháp của Phật. Đức Phật dạy chúng ta sống ở nơi yên tĩnh để có thể tập tự chủ và kiềm thúc lục căn. Lục căn là nền tảng của sự tu hành, bởi đây là nơi tất cả các pháp sinh khởi, và chúng chỉ sinh khởi từ những nơi này. Cho nên, chúng ta tự chủ và kiềm thúc lục căn để có thể biết những điều kiện phát sinh tại đó. Tất cả thiện, ác đều phát sinh từ sáu căn này. Chúng là những tính năng chiếm ưu thế trong thân thể. Mắt chiếm ưu thế về sự thấy, tai về sự nghe, mũi về sự ngửi, lưỡi về sự nếm, thân thể trong sự xúc chạm nóng, lạnh, cứng, mềm, và tâm trong sự phát sinh những ấn tượng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là dung bồi sự tu hành của mình chung quanh những điểm này. Sự tu hành của chúng ta đã dễ hơn rất nhiều, bởi vì tất cả những gì cần thiết đều đã được vạch sẵn bởi Đức Phật. Như thể Đức Phật đã trồng một vườn cây ăn trái, và Ngài mời chúng ta tới nếm những trái cây này. Chúng ta không cần trồng một cây nào cả. Dầu cái mà chúng ta quan tâm là giới, định hay huệ, chúng ta không phải tạo ra, sáng lập hay suy đoán. Chúng ta chỉ cần làm theo những gì được chỉ dẫn trong giáo lý của Phật. Cho nên, chúng ta là những người có nhiều phước báo, bởi chúng ta được nghe Phật pháp. Vườn cây ăn trái đã sẵn ở đó, trái cây đã chín, mọi thứ đều đã sẵn sàng và hoàn mỹ. Chỉ cần có người hái trái cây đó mà ăn, một người có đủ đức tin để tu hành. Chúng ta rất may mắn. Cứ nhìn chung quanh chúng ta thì biết, những loài vật khác không có cơ hội để nghe pháp, không có cơ hội để tu hành. Đây là vì những chúng sinh này đang trả nghiệp. Khi một người không có cơ hội nghe pháp và tu hành, người đó không có cơ hội để thoát khỏi khổ đau. Là con người, chúng ta không nên để mình trở thành những kẻ vô đức và vô kỷ luật. Đừng tự biến mình thành một kẻ thiếu may mắn. Đừng trở thành một người không có hy vọng đắc đạo và giải thoát, không có hy vọng phát triển đức hạnh. Đừng nghĩ rằng chúng ta không còn hy vọng. Với lối suy nghĩ đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất hạnh như những con vật kia. Chúng ta là những chúng sinh đã bước vào phạm vi ảnh hưởng của Phật, cho nên chúng ta đã sẵn có đủ phước báo và khả năng. Nếu chúng ta sửa đổi và phát triển sự hiểu biết, quan niệm và kiến thức của mình trong hiện tại, chúng sẽ khiến cho chúng ta ứng xử và tu hành đúng cách để có thể thấy và biết pháp ngay trong đời này. Cho nên, chúng ta khác với loài vật. Chúng ta là những chúng sinh có khả năng và cơ hội để giác ngộ. Đức Phật dạy rằng, pháp hiện diện trước mắt chúng ta ngay lúc này. Đức Phật ngồi đối diện với chúng ta ngay nơi đây và bây giờ. Vậy thì, bạn tính tìm thấy Phật ở đâu và nơi nào nữa? Nếu chúng ta không suy nghĩ đúng đắn, nếu chúng ta không tu hành đúng đắn, chúng ta sẽ rơi xuống trở lại làm thú vật, chúng sinh trong địa ngục, ma đói và quỷ. Thế nào? Cứ xem xét tâm của bạn. Khi sự tức giận phát sinh, nó là gì vậy? Ngay tại đó, chỉ việc xem xét nó. Khi sự si mê phát sinh, nó là gì vậy? Đúng thế, ngay tại đó. Khi tham ái phát sinh, cái gì đó? Hãy xem xét nó ngay tại đó. Khi tâm không nhận biết và hiểu rõ những tâm thái này, nó không còn là tâm của con người. Tất cả mọi điều kiện đều không ngừng trở thành. Sự trở thành dẫn đến sự sinh khởi hay tồn tại như được quyết định bởi những điều kiện trong hiện tại. Do đó, chúng ta trở thành và tồn tại khi tâm điều kiện hóa chúng ta.